Truyện ngắn Lựa chọn của tác giả Sơn Thù Du, trích trong tập truyện ngắn Nắng mùa đông. Người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện.
Tao có em bé. Mày không tròn mắt lên ngạc nhiên sao?
Có chút bất ngờ.
Chị Thanh chúc mừng tao.
Sao lại chúc mừng?
Không biết, tao nói với chị tao có em bé. Chị ấy nói chúc mừng nhé.
Thời nay người ta khó hiểu thật.
Tại mày xa đời lâu rồi nên nghĩ vậy thôi. Tao nghĩ chuyện tao là single mom chắc cũng chẳng có gì ầm ĩ.
Mà Hoàng biết không?
Hoàng muốn vậy mà.
Tao gọi điện thoại cho má rồi, nói qua tuần tao về, nhưng chưa nói tao có em bé. Tao cũng sợ má tao bị sốc.
Tao có kể sơ về Hoàng. Má tao nói không được vô nhà thờ thì thôi đi, chứ quen làm gì.
Rồi mày tính sao?
Cứ về nhà xem sao đã. Chỉ tội nghiệp má, kỳ vọng rất nhiều về tao. Chứ tao thì dễ rồi, sống ở đất Sài Gòn này mấy cái chuyện đó có ai thèm để ý.
Rồi thì đổi giọng.
Ê mày, tao phải đi xưng tội hả? Mà tao có đi xưng tội, chắc mấy ông cha mừng lắm.
Mấy cha thấy tao không phá thai thì mừng chứ sao, còn ủng hộ tao hết mình nữa là khác.
Mày không nhớ là ngày xưa tao cũng ở trong nhóm đi kêu gọi chống phá thai à?
Ui cái thời nay họ phá thai đầy mày ơi.
Tao không phá, thế là tao đã làm được việc tốt rồi.
Đứa bé vô tội mà.
Thì tao cũng nghĩ thế.
Ê, tao có nhỏ bạn, hai tụi nó lừa được cha xứ. Tụi nó xin làm phép cưới nhưng không đăng ký kết hôn ngoài xã.
Không có giấy đăng ký kết hôn, sao cha cho làm lễ cưới được?
Thì chỗ quen biết, nó cứ hứa hẹn với cha, rồi đến ngày làm lễ nó nói nó quên, thế là xong.
Nó lừa cha chi vậy?
Thì để sau này có ly dị cũng đỡ rắc rối, không phải ra tòa chứ chi. Thích thì ở chung, không thích thì bỏ, đơn giản.
Bây giờ làm lễ cưới chủ yếu là để thỏa mãn yêu cầu của bố mẹ thôi.
Em, hay là tao cũng thử xem, gia đình tao rất có uy tín trong xứ.
Ồ, chứ mày nghĩ bí tích hôn phối, làm cho có hình thức thôi hả?
Ừ thì, nhưng ít nhất gia đình tao cũng không bị mất mặt.
Cô Ngân ngồi trầm ngâm, lâu lâu lại thở dài. Hân đến ngồi bên cạnh mà cô cũng không biết.
Mẹ, con thấy anh Hoàng cũng được đó chứ, hiền lành lại đẹp trai nữa.
Ủa, mà sao mặt mẹ buồn xo vậy?
Mẹ thấy đau đầu.
Mẹ không thích anh Hoàng hả?
Cô Ngân lại thở dài.
Mẹ không tin sự lựa chọn của chị hai sao? Anh Hoàng hơi ít nói, nhưng như vậy thì bù lại cho cái tính nói nhiều của chị hai là quá tốt rồi. Ở nhà mà hai người tranh nhau nói thì còn ai nghe?
Mẹ yên tâm đi, chị hai chọn không lầm người đâu. Mẹ vẫn lấy chị hai ra làm gương cho tụi con còn gì.
Những lời nói của đứa con gái út càng làm cho cô Ngân cảm thấy lòng đau thắt lại. Quả là cô đã rất tin tưởng và kỳ vọng vào Thi, con gái lớn của cô. Cô có thể yên tâm khi để cho Thi một mình vào Sài Gòn học và ở lại làm việc, bởi cô tin vào sự giáo dục và nền tảng đạo đức của gia đình mà Thi được hấp thụ từ bé. Vả lại, cô biết rõ tính tình của từng đứa con trong nhà. Thi là đứa nghiêm túc, sống có kỷ luật, gương mẫu, biết lo lắng quán xuyến đúng với tính cách là một chị cả. Tuy lâu rồi Thi không còn hay gọi điện thoại về nhắc nhở các em, nhưng cô cũng không cho đó là quan trọng, chỉ nghĩ rằng Thi bận nhiều việc thế thôi. Một năm Thi về nhà vài lần, mỗi lần được mấy ngày rồi đi. Cô cũng thấy rằng con gái mình ngày càng tự tin hơn, nói năng mạnh dạn, quyết đoán hơn.
Cô cho rằng có lẽ môi trường công việc đòi hỏi Thi phải thay đổi để thích ứng. Thậm chí, cô còn cảm thấy mừng vì con gái thoát được vẻ rụt rè nhà quê để có thể vươn lên bằng người ta. Nhưng tự tin đến mức Thi có thể nói thẳng với cô về Hoàng thì cô không còn hiểu được là làm sao.
Thưa mẹ, đây là anh Hoàng, bạn trai của con. Anh Hoàng có vợ rồi. Vợ con anh ấy hiện đang sống với mẹ anh ấy. Anh Hoàng yêu con và muốn sống với con, và con cũng yêu anh Hoàng nữa. Tụi con về xin mẹ cho chúng con được đến với nhau. Thi nói luôn một hơi, không dò ý úp mở.
Ô, con nói chuyện gì lạ vậy?
Con chỉ nói đúng sự thật thôi.
Hoàng có gia đình rồi, sao lại còn... Dạ thì anh ấy không yêu vợ nữa, nên không muốn sống chung với cô ấy.
Hoàng giải thích thêm. Dạ, khi về chung sống, con mới phát hiện con và vợ con có nhiều điểm bất đồng không thể hòa hợp.
Chuyện bất đồng xảy ra trong đời sống gia đình là điều thường. Sao lại vội vàng bỏ vợ như thế?
Dạ, Thi chen vào. Thật ra anh ấy định ly dị vợ lâu rồi, từ hồi mới cưới. Nhưng má anh ấy sùng đạo nên không cho ly dị. Dù sao thì cũng có làm lễ cưới đàng hoàng.
Đến lúc này thì cô Ngân không còn kiên nhẫn được nữa. Như vậy thì đâu có gì để phải bàn hỏi. Tụi con quá biết chuyện của tụi con là không thể được, còn gì?
Cô Ngân dậm đứng dậy. Thi buông một câu làm cô choáng váng. Nhưng con đã có thai với anh ấy rồi.
Rồi Thi tiếp luôn, như sợ nếu không nói thì sẽ không còn có cơ hội. Thật ra, con về là định xin mẹ làm vài mâm cơm, mời những người trong nhà và hàng xóm để anh Hoàng ra mắt. Sau này người ta khỏi thắc mắc dị nghị. Mẹ cũng không phải xấu hổ vì ai. Tụi con vô Sài Gòn sống là yên chuyện. Ai hỏi, mẹ cứ nói tụi con làm việc ở Sài Gòn. Bạn bè làm ăn ở trong đó hết, nên muốn tổ chức đám cưới ở đó. Đơn giản vậy thôi.
Cô Ngân thấy đầu óc mình lùng bùng, không còn hiểu được chuyện gì nữa. Cô không dám tin người vừa thốt ra những lời đó lại là Thi, con gái cô. Chuyện như thế mà Thi dám cho là đơn giản sao?
Không nhận được câu trả lời của mẹ, Thi và Hoàng vô lại Sài Gòn, đem theo sự bình yên của cô Ngân đi mất. Mấy hôm nay cô như người mất hồn, chẳng còn làm được việc gì ra việc gì. Cô cáo bệnh, xin cha nghỉ dạy lớp giáo lý hôn nhân dự tòng. Tự nhiên cô không dám ra ngoài, ngay cả đến việc đến nhà thờ đi lễ. Như thể mọi người trong xứ đều đã biết chuyện của con gái cô. Sống đến ngần tuổi này, trải qua bao khó khăn, vất vả, một mình nuôi dạy 5 đứa con, có những lúc cô tưởng mình ngã gục. Thế nhưng cô đã vững vàng vượt qua tất cả, ngỡ rằng cuộc sống từ đây được bình yên khi các con đã khôn lớn. Thì bây giờ cô lại phải đối diện với một bài toán quá khó do chính con gái cô đặt ra. Nó không phải vì không có lời giải đáp, nhưng vì đáp án của nó không đơn thuần, chỉ là một kết quả tốt và một kết cục xấu cho cô lựa chọn. Chọn lựa bên nào cũng đưa cô đến những kết quả nghiệt ngã. Làm theo kế hoạch của Thi, mọi chuyện sẽ đơn giản như Thi nói. Cô vẫn có thể ngẩng cao đầu khi bước ra khỏi nhà. Những đứa con của cô, em Thi, vẫn có thể hãnh diện khi kể về chị hai của chúng. Và cô lại có thể tự tin để tiếp tục giảng dạy trên lớp giáo lý hôn nhân dự tòng. Nhưng làm như thế, chẳng phải cô trở nên tòng phạm với con gái sao? Hơn ai hết, cô là người hiểu rất rõ chuyện con gái cô đang làm là tội lỗi, là không thể chấp nhận được. Còn nếu không, cô không dám nghĩ tiếp. Cô thấy mọi người xung quanh nhìn cô xì xầm to nhỏ, nhìn cô cười giễu cợt, rồi ai đó sẽ hỏi với vẻ rất quan tâm nhưng đầy ẩn ý, sao, chừng nào thì bế cháu ngoại về đây? và có những người sẽ đắc ý khi nhìn cô cúi gằm mặt rời bỏ lớp giáo lý. Rồi họ hàng sẽ nói gì? Cô chú bác bên nội sẽ cho rằng cô không biết dạy con, dung dưỡng con nên mới ra nông nổi, bôi nhọ danh giá dòng họ. Bất giác cô rùng mình, như con thú bị thương, sợ hãi không dám chui ra khỏi hang. Cô không còn dám bước ra khỏi nhà. Những lời khuyên, những bài học cho đời sống gia đình mà cô chia sẻ cho các em trên lớp giáo lý, bằng chính những kinh nghiệm cô đã sống, bỗng trở nên lý thuyết sáo rỗng. Các bài giáo lý cô dạy cho những người tân tòng, nào là đã tin theo Chúa thì từ nay phải chọn sống theo những giá trị tin mừng, rằng đôi khi ta phải dám trả giá, dù là cả tính mạng, danh dự, để bảo vệ sự thật, công bằng, lẽ phải. Tất cả những điều đó giờ đây cô thấy sao quá xa vời, không còn chút thực tế nào cả. Bởi thực tế mà cô đang phải đối diện bây giờ là danh dự, không chỉ của gia đình cô, mà còn là danh dự của cả họ hàng dòng tộc. Danh dự đó còn hay mất, tùy thuộc vào sự quyết định của cô. Cô có thể không đồng ý để làm cơm như đề nghị của Thi, cứ yên lặng như không có chuyện gì xảy ra, để mặc Thi ở trong Sài Gòn và sống như vợ chồng với Hoàng một cách bất chính. Mỗi lần Thi về với con, được có Hoàng bên cạnh, ít ra người ta cũng đỡ thắc mắc dị nghị. Song, liệu một người mẹ như cô có thể biết mà vẫn làm ngơ để con tiếp tục sống trong tội lỗi hay không? Và lương tâm có để cho cô yên với quyết định đó chăng? Còn nếu phản đối, mọi người rồi sẽ biết, và chuyện gì sẽ đến với gia đình cô thì cô không dám nghĩ tiếp. Ôi danh dự với lương tâm! Những thứ vô hình và quá mong manh, song có khi lại quý hơn cả mạng sống. Nhưng dường như người ta chỉ nhận ra điều đó khi đã đánh mất nó. Thật buồn cười khi người ta cố gắng nghĩ ra mọi cách, tốn hết công sức, tiêu tốn mọi tiền của để cố cứu lấy danh dự, nhưng lại dễ dàng giết chết hay bán rẻ nó, chỉ để thỏa mãn cho những đam mê hay một lối sống lệch lạc nào đó. Phải chăng bởi vì ngày nay người ta được cung cấp một cách rất dễ dàng những hoàn cảnh và cơ hội để phạm tội, nhưng lại quá khó khăn khi muốn tìm một cơ may để quay về? Càng ngày người ta càng vẽ nên quá nhiều những con đường dễ dãi để đi, song lại cũng rất mau mắn và vội vàng để lên án hay phản đối những ai đi trên con đường đó. Người ta được trao cho rất nhiều phương tiện để có thể phiêu lưu vào những lối sống mới, nhưng lại chẳng được trang bị bao nhiêu sức mạnh của lòng tự trọng cần thiết đủ để dám đối diện với những hậu quả do mình gây ra, hay ít ra là có thể đứng dậy khi lối sống mới ấy làm người ta gục ngã. Thế rồi để cứu lấy danh dự, người ta đánh mất lòng tự trọng danh dự. Để làm im tiếng lương tâm, người ta lại lấy cớ vì danh dự, an ủi nó. Cứ thế, từ một sai lầm ban đầu, người ta cứ mãi tiêu tốn năng lực trong cái vòng luẩn quẩn không lối thoát ấy. Bất ngờ, cô Ngân lao vội đến bên điện thoại, gọi xe, đặt vé vô Sài Gòn, sợ rằng chần chừ một giây là cô sẽ thay đổi quyết định. Cô lẩm bẩm như kẻ mộng du: nếu cần phải cách ly, mình sẽ đưa con về nhà, rồi muốn ra sao thì ra. Cô gần như ngã ngồi xuống ghế. Cuộc điện thoại là cố gắng cuối cùng làm cô kiệt sức.